Trong năm phục vụ ngày nào là ngày buồn nhất? Hả? Ngày nào? Ngày nào là ngày buồn nhất anh?
Là ngày Chúa chết rồi.
Ngày Chúa chết. Thứ mấy là ngày buồn nhất?
Thứ sáu tuần thánh.
Thứ sáu tuần thánh á. Nếu mà chúng ta đọc tiếng Anh, người ta bảo là ngày thứ năm là ngày Holy Thursday, rồi ngày thứ sáu là ngày Good Friday, nhưng mà ngày thứ bảy người ta bảo là ngày Black Saturday, là ngày thứ bảy đen, là ngày mà buồn nhất, là ngày buồn nhất, vì cả ngày thứ bảy đó nó vắng lặng lắm, nó vắng lặng lắm. Ngày thứ sáu 7:30 PM Chúa mới chết, phải không? Nhưng mà qua ngày thứ bảy Chúa còn sống không? Chết rồi, buồn lắm. Cho nên gọi là ngày Black Saturday, ngày thứ bảy đen, đen tối. Có lẽ là sợ buồn quá cho nên là nhiều nhà thờ phải tổ chức hôn chân Chúa, rồi đi rước nẻ, rồi chống kèn này cho nó vui lên. Ngày xưa tôi còn bé, tôi lại thích cái ngày đó nhất. Biết tại sao không? Hả? Tại vì ngày đó là ngày được ăn nẻ. Ngày thứ sáu là ngày ăn chay, còn ngày thứ bảy là ngày ăn nẻ. Cho nên là thằng bé vô hôn chân Chúa thì ít, mà bốc nẻ thì nhiều. Ở đây có bốc nẻ không? Có không? Cho nên là tôi là cứ đem cái khăn tay đi để đó, hôn Chúa một phát xong rồi nẻ dồn vào khăn tay, cho vào rã ngoài, ăn lấy ăn để xong rồi hôn tiếp. Ăn không hết thì đem về ăn buổi trưa, rồi chiều ra hôn tiếp. Tí ngày buồn nhất là ngày thứ bảy, là ngày Chúa chết hoàn toàn rồi, cái nấm mồ đã đóng chặt lại rồi, buồn lắm. Cho nên đúng phục vụ ngày đó phải là ngày hoàn toàn thinh lặng, hoàn toàn thinh lặng để cảm nghiệm được rằng là Chúa không còn nữa, Thượng Đế đã chết rồi. Có khi mình cũng chẳng thấy ngày đó là ngày buồn như là tôi hồi còn bé, nhưng ngày là ngày vui vì không phải ăn chay mà được ăn nẻ. Mình không cảm nhận được là một Thiên Chúa không có mặt ở trên địa cầu này nữa, một Thiên Chúa đã chết rồi. Giống như hôm nay anh chị em bảo rằng là ngày buồn nhất có phải là ngày bố của anh qua đời phải không? Anh bảo là ngày buồn nhất. Tại sao ngày là buồn nhất là ngày bố của anh qua đời? Tại sao ngày buồn nhất là ngày bố của chị qua đời? Tại sao? Tại sao buồn?
Tại là không còn người yêu thương bên cạnh mình nữa, không còn người bố bên cạnh mình nữa, không còn người cha dạy dỗ mình nữa, cho mình những cái gì mà mình mong muốn, tất cả đều mất hết vì người bố đã ra đi.
Rồi chị ngồi buồn bã quá, chị trả lời giùm tôi. Giây đông tới, tại sao buồn? Sợ có bảo thứ cha con đâu có buồn. Chối à? Buồn không?
Thưa cha con không nhìn thấy ba con nữa.
Rồi thưa anh chị em, những câu trả lời đó là những câu trả lời theo tự nhiên. Những câu trả lời theo tính tự nhiên là mình buồn quá vì bố mình không còn nữa, vì không còn nhìn thấy bố mình nữa, không còn ai dạy dỗ mình nữa, không còn người để mà có khi răn đe và đánh mình nữa nếu mỗi khi mình hư. Con buồn quá cha ơi, tại sao vậy? Bây giờ con hư không ai đánh con nữa. Có khi là như thế. Thưa chị em, tôi cũng có kinh nghiệm đó. Cách đây hơn 2 năm là bố tôi không còn nữa, tôi cũng buồn. Rồi sau đó thì chị tôi cũng không còn nữa, tôi cũng buồn. Đó là phản ứng tự nhiên của con người mình. Các tông đồ cũng thế thôi. Khi mà Đức Giêsu chết rồi, khi Đức Giêsu không còn nữa thì các ông buồn lắm. Không những buồn mà còn thất vọng, mà còn chán nản, mà còn lo sợ nữa. Người thân của chúng ta chết, mình buồn thì có buồn đó, nhưng mà đâu có thất vọng, đâu có chán nản, đâu có lo sợ. Chỉ buồn theo nghĩa là không còn hiện diện thân xác với mình nữa, để có thể nghe, có thể nói, có thể nhổ râu cho bố, có thể đấm lưng cho bố, hoặc có thể đút cho bố ăn, hoặc đẩy cái xe lăn cho bố đi. Nhưng mà ta không có lo sợ. Có khi những người khác còn con cảm ơn Chúa đã cất bố con về vì chăm sóc mệt quá không chừng, phải không ạ? Vì phải tạ ơn Chúa, không có thất vọng nữa. Vì có gì đâu thất vọng, đâu có gì đâu lo sợ. Chỉ có buồn thì có buồn. Nhưng mà các tông đồ ngày xưa và ngày thứ bảy tuần thánh đấy thưa anh chị em, vừa buồn vừa thất vọng, vừa chán nản, vừa lo sợ vì Chúa không còn nữa. Mình đi theo Chúa 3 năm trời mà mong rằng là khi nào mà thầy thống trị đấy thì cho con một đứa ngồi bên tả, một đứa ngồi bên hữu của thầy. Bây giờ không còn nữa, thất vọng rồi. Người ta bắt người thủ lãnh thì những người đi theo liệu có an toàn hay không? Nguy hiểm quá. Người đầu đảng đã bị bắt rồi thì những người còn lại lo lắm, không biết là số phận mình sẽ như thế nào, lo lắm, thất vọng, lo sợ và chán nản. Công cốc dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì, không còn được cái hy vọng gì, không còn cái gì để bám víu nữa, cho nên buồn sầu, thất vọng, chán nản, lo âu. Chứ không chỉ là buồn khi người thân của mình đã qua đời. Cho nên buổi sáng hôm đó bà Maria Magdalena bà đi mang dầu đi để mà xích xác của Chúa, thương thầy lắm. Các tông đồ các ông nhát hơn cả các bà, xin lỗi các ông ngồi đây. Đáng lý ra 12 ông tông đồ đó còn mấy ông, 12 tông đồ đó còn mấy ông, 11 ông thì ít ra phải một trong 11 ông đó phải đi ra mồ từ sáng sớm chứ, phải không? Mà đây các ông ngồi im, các bà mải mốt chạy ra, sáng sớm ngày thứ trong tuần chạy ra, mặc dù cũng buồn, cũng thất vọng, cũng chán nản, nhưng mà tình cảm nơi người phụ nữ nó mạnh hơn, thưa anh chị em, tình cảm nó mạnh hơn, cho nên là lướt thắng cái sự sợ hãi. Mặc dù đức tin thì ta chưa biết, đức tin ai cũng như ai cả, cũng yếu hết, bà ấy đâu có mạnh đức tin đâu. Cho nên khi bà ra, bà thấy cửa mồ mở ra, nhìn vào không thấy Chúa nữa, bà có hallelujah Chúa đã sống lại không? Có không? Không. Mình nhìn vào thấy đống mồ trống hoảng quá, người ta đã lấy mất xác thầy mình rồi, chạy mải mốt về báo cho hai ông Phêrô và ông Gioan. Ông nào chạy trước? Ông nào? Gioan trẻ hơn, khỏe hơn chạy trước. Ông ấy vào, ông ấy thấy những cái khăn đã xếp lại. Cái khăn xếp lại không có nghĩa là người ta lấy mất xác. Có bao giờ người ta lấy mất xác mà người ta để lại cái khăn không, thưa anh chị em? Có không? Vác đã lấy trộm mà phải làm cho nó nhanh, có cái gì vơ nó đại vào. Tôi vô nhà anh mà tôi thấy vàng hột xoàn ấy, thì tôi vơ cho nó lẹ rồi tôi chuẩn chứ, tôi đâu có lựa chọn hột to với hột bé, phải không ạ? Vơ cho nó lẹ mà chạy. Thế thì xác của thầy mình nếu mà người ta lấy trộm thì không có lý nào mà trộm nó còn tử tế, nó xếp khăn gọn lại để một bên rồi nó vác xác của thầy mình nó chạy, không có. Nhưng mà vì lúc đó người ta hoảng sợ, người ta thất vọng, người ta chán nản, người ta ngã lòng, cho nên là người ta chẳng còn sử dụng được cái lý trí của mình mà để thấy rằng là chuyện bất bình thường, kỳ quá. Nếu mà trộm thì nó vác xác nó chạy chứ, nó còn hơi đâu mà nó gỡ ra những khăn liệm, mà cái khăn tang của anh đội những khăn tang này gỡ hết ra xếp lại, đâu có. Sao không nghĩ được ra? Tại vì khi người ta hoảng rồi, khi người ta sợ rồi, khi người ta để cho cái tình cảm nó chi phối rồi, lý trí không còn nữa và đức tin biến mất luôn. Vì người ta không nhớ lại rằng lời Kinh Thánh đã chép rằng Đức Giêsu phải đau khổ, phải chết, nhưng ngày thứ ba người sẽ, ngày thứ ba người sẽ tuyên xưng niềm tin mình lên chứ ngồi ngủ hết bây giờ. Ngày thứ ba thì người sẽ sống lại. Mình phải tuyên xưng cái niềm tin đó ra, tuyên xưng niềm tin đó ra để lướt thắng sự sợ hãi, lướt thắng sự buồn phiền, thất vọng, chán nản, và bây giờ thì lướt thắng sự buồn ngủ. Đức Giêsu đã tuyên xưng mạnh lên, tuyên xưng mạnh lên, đó là niềm tin của chúng ta, và niềm tin đó không thể giữ trong lòng được. Niềm tin ở trong lòng phải được tuyên xưng ra ngoài miệng và thể hiện ra bằng hành động, chứ không thể chỉ giữ trong lòng đấy. Tôi tin, tôi tin, tôi tin, thì thể hiện niềm tin của anh ra đi. Giacôbê bảo rằng anh hãy hành động để tôi thấy niềm tin của anh đi, mà ít nhất thì cũng dám tuyên xưng niềm tin ra của mình ra rằng Đức Giêsu đã, Đức Giêsu đã, mạnh lên lần nữa, to lên, Đức Giêsu đã. Đấy, đáng lẽ là cần phải giơ cả tay lên để mà tuyên xưng niềm tin của mình. Và lúc đó mọi khăn tang được cất đi, mọi giọt nước mắt được lau đi. Người sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm quân dân và tấm khăn liệm trải trên mặt đất này. Mọi giọt nước mắt được lau đi. Phải như thế, niềm tin của mình là phải như thế. Cho nên thay vì nói rằng là tôi buồn vì bố tôi không còn nữa, phải biến thành lời tạ ơn Chúa vì Chúa đã đưa bố của tôi về với Chúa. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã đưa chị của tôi về với Chúa. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã đưa những người thân yêu của tôi về với Chúa. Vì không phải bố tôi chết. Bố anh có chết không? Bố chị có chết không? Chết là chết về mặt thân xác mà thôi, chứ làm gì có chết. Một khi đã sinh ra trên cõi đời này, người ta không có chết. Giống như chị em ở Vĩnh Hát, cả đoàn chắc biết, sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Kỳ cục, mắt nhắm lại rồi thì thấy tương lai. Người ta không có lòng tin, người ta nghe không chịu được. Mà người ta bảo rằng tại sao mà sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi? Tại sao mình không hát những bài như vậy, những bài biểu lộ niềm tin của mình? Tại sao mình cứ phải hát những bài rên rỉ, sầu thương, khóc lóc, bi lụy làm gì nhỉ? Làm sao mình không diễn tả được niềm tin phục sinh vào ngay trong cái chết của người thân yêu của mình nhỉ? Làm sao mình không diễn tả niềm tin phục sinh vào lúc mà mình chết trong thất vọng, trong chán nản, trong ngã lòng? Thưa anh chị em, chỉ có một điểm tựa duy nhất mà chúng ta có thể bám vào để chúng ta có thể biến đau thương thành niềm vui, biến thất vọng thành hy vọng, là tôi vào trong buồng ngã, đến sớm vào trong buồng ngã. Tôi nhìn quanh nhìn quẩn, tôi thấy một cái tượng lòng thương xót Chúa bên đây đứng cầu nguyện, nhìn thấy Chúa dễ thương quá. Tôi nhìn sang bên đây thấy một tượng còn to hơn nữa. Wow, lòng mình thấy an vui hẳn. Một mình giữa hai bức tượng, một tượng to một tượng nhỏ, Chúa giàu lòng thương xót. Và ra đây thì thấy rằng là Chúa đã có Chúa giàu lòng thương xót rồi, mình tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa rồi thì không còn cái lý do gì để mình có thể buồn được, không còn lý do gì để mình thất vọng được, không còn lý do gì để mình chán nản được. Vì Đức Giêsu nói với thánh nữ Faustina, viết cái hàng chữ ở phía dưới tấm ảnh, mà tấm ảnh đó cũng chính Chúa bảo Faustina vẽ là tấm ảnh đó, dòng chữ đó là: lạy Chúa Giêsu. Cũng không dám tuyên xưng nữa. Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, tín thác vào Chúa đến mức độ mà như Phaolô nói rằng dù sự sống hay sự chết, dù thiên thần ma vương, dù hiện tại tương lai, dù cũng không tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Đó là lòng tin thác đấy thưa anh chị em. Lòng tin thác đó là tôi làm được mọi sự trong Đức Giêsu Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi, cho nên không còn lý do gì để mà mình khóc lóc nữa, không còn lý do để mình buồn sầu nữa, không còn lý do gì để mình thất vọng nữa. Mà những người Kitô hữu ngày hôm nay, nhất là con cái của lòng thương xót Chúa, thì phải thể hiện lòng tin thác đó ra bằng hành động của mình, bằng khuôn mặt của mình. Nào, cười lên đi, tươi lên đi, vui lên đi, tạ ơn Chúa đi. Không có lý do gì để mà khóc lóc. Cái ngày thứ bảy đó nó chỉ kéo dài không bao lâu, chỉ có một ngày buồn nhất trong năm, ngày thứ bảy tuần thánh mà thôi. Không có. Có nhiều khi những người Kitô hữu người ta nhìn vào cuộc sống, người ta nói là dường như là 365 ngày hết 364 ngày buồn, chỉ có một ngày vui nhất. Tại vì khuôn mặt của mình đi tham dự thánh lễ cũng chẳng thấy vui, vì cuộc sống mình đang ở ngoài nhà thờ lễ xong chúc anh chị em về bình an. Về bình an không nghĩa là lễ xong rồi may quá đi về, nhưng mà về bình an là lễ xong trên máy ra đi để mà loan báo, để mà làm chứng về một Đức Giêsu đã sống lại, như là các người phụ nữ, như là các tông đồ được Chúa hiện ra, thì Ngài vẫn mời gọi là đừng sợ hãi và hãy ra đi loan báo tin mừng, tin mừng phục sinh. Mình phải loan báo tin mừng phục sinh. Và Đức Giáo Hoàng Benedicto nói với những người tín hữu rằng anh em hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Năm nay mình đang sống trong năm thánh lòng thương xót. Trong năm thánh lòng thương xót này, Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng cơ hội thuận lợi nhất để mình mở lòng ra mà đón nhận lòng thương xót của Chúa, đón nhận lòng thương xót của Chúa rồi thì mình ra đi để loan báo và làm chứng cho lòng thương xót ấy bằng hành động xót thương nhau, bằng hành động xót thương nhau, xót thương nhau. Cho nên anh chị mới hiện diện lên đây để chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau chứ, xót thương nhau. Cho nên anh chị em mới cảm thông được ai là người đang buồn, ai là người đang lo, ai là người đang đói, và mạnh dạn ra đi cho kẻ đói, cho kẻ khát, và thăm viếng những ai mình vẫn không nói, cho nên không làm. Chốc bảo tại sao không làm, còn con nói đâu mà làm, cha nói thì cha làm, còn con không nói con không làm. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên người Kitô hữu của mình sống đạo mà mình thực hành lòng thương xót Chúa, đa số mình dừng lại ở trong nhà thờ, mình dừng lại ở một cái chiều rộng của cây thập giá, là con với Chúa, Chúa với con thôi, còn với chiều ngang với anh em con thực hành lòng thương xót thôi, để cho lúc khác làm, có thì làm không có thì thôi, không sao cả. Biết làm sao mà Chúa cứ ban cho con nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn, nhà lầu xe hơi, rồi hết mọi cái Chúa cứ ban cho con, để con tạ ơn Chúa, con đem hoa, con đem nến, con đem gì đó con dâng cho Chúa. Chúa bảo đủ rồi con à, hoa hết đủ rồi con à, thằng bạn của con này, người hàng xóm của con này, những người sống chung quanh con này, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc, thôi bớt hoa đi của ta đi cho nó đi, được không? Có làm không? Có làm không? Thì Chúa, con làm cho Chúa thì được, chứ con làm cho người khác con khó chịu lắm. Con làm cho ông cha thì được, bà sơ được, chứ con làm cho cái con mẹ hàng xóm mà con không làm. Và nếu bà thương tôi thì bà làm cho hàng xóm của tôi đi. Không, con biếu xôi dù cha thì con biếu, nhưng mà con cho cái người hàng xóm của cha con không cho. Anh chị em thấy không? Thì nếu mà bà thương tôi thì bà phải thương cái hàng xóm của tôi chứ. Sao thương tôi mà không thương hàng xóm của tôi? Không, con chỉ thương cha mà thôi. Anh chị em thấy có chấp nhận được không? Giống như ông bố bảo nếu mà con thương bố thì con phải thương em của con chứ Lộc. Thương không? Thương không? Hay là con chỉ thương bố thôi? Con khóc bố thôi. Còn em của con nó khóc con không dỗ à? Con cứ con khóc bố để làm gì mà không thương em của con? Có nghĩa gì không? Bố có vui không? Vậy thì Thiên Chúa của ta cũng vậy thôi. Chúa đâu có vui khi mà mình cứ khóc thương Chúa, cứ đến nấm mồ như các bà rồi sức dầu cho Chúa. Chúa bảo thôi đừng có sức dầu cho ta nữa, về sức dầu cù là cho bố của con đi, đang đau ở nhà đấy. Được không bà? Được không? Thì ta đến với lòng thương xót của Chúa cũng vậy. Tôi nghe nói ở đây là thứ sáu anh chị em đến với lòng thương xót Chúa đông lắm, cầu nguyện đông lắm, tốt lắm thưa chị em. Nhưng mà tốt hơn nữa là nếu mình cầu nguyện xong, mình đến với lòng thương xót của Chúa rồi, thì về hãy thể hiện lòng thương xót đó ra đi. Như là các bà đến nấm mồ của Chúa rồi, cái tảng đá được lăn khỏi mồ rồi, đừng đậy tảng đá lại nữa. Tảng đá của buồn phiền, của lo âu, của thất vọng, của chán nản, ta không khả năng đẩy được. Vậy Chúa nặng quá, đây là cái tảng đá của thất vọng, lạy Chúa cái tảng đá của sự lo âu, lạy Chúa đây là tảng đá của sự nghèo đói buồn sầu, không đẩy nổi, không sức nào mà đẩy nổi. Nhưng nếu anh chị em tín thác vào Chúa, nếu anh chị em xác tín được như Phaolô rằng tôi làm được mọi sự trong Đức Giêsu đứng ban sức mạnh cho tôi, thì tảng đá của buồn phiền đẩy sang một bên, không còn buồn phiền. Tảng đá của lo sợ, của chán nản đẩy sang một bên, không còn buồn phiền, không còn chán nản, không còn lo sợ nữa. Tảng đá của ích kỷ ta cũng đẩy sang một bên, đẩy hết những tảng đá sang một bên, để Đức Giêsu được phục sinh, được sống lại. Ta nhốt Chúa Giêsu vào trong những tảng đá của thất vọng, của chán nản, của ngã lòng, của ích kỷ. Ta nhốt Chúa Giêsu lại ở trong đó, không cho Chúa Giêsu phục sinh. Chúa cứ nằm yên đó, không có lôi thôi gì cả. Rồi Chúa Nhật rồi con đến thì con thờ lạy Chúa, thứ sáu rồi con đến con cầu nguyện lòng thương xót Chúa, sau đó thì Chúa cứ ở yên đó, cứ nằm yên trong quần áo đó. Rồi nên con đến con viếng Chúa, đừng cứ đi ra ngoài nhà thờ. Chúa đi ra ngoài nhà thờ là cảm cúng thương hàn, Chúa đi ra ngoài nhà thờ là bây giờ là ô nhiễm phải đeo khẩu trang, mà Chúa đeo khẩu trang thì không ngửi được. Chúa bây giờ đi ra ngoài nhà thờ là coi chừng là bị chấn thương sọ não, bị tai nạn giao thông, nó chạy ẩu lắm, mà Chúa đội mũ an toàn thì cũng không ngửi được. Cho nên Chúa cứ ở yên trong nhà thờ đó cho con, được không? Được không? Chúa bảo buồn lắm, chán lắm, tao nằm trong nấm mồ chưa được 3 ngày là tao phải mở tung ra tao đi rồi, mà mày cứ nhốt tao trong nấm mồ mãi tới bao giờ? Phải đi ra để Chúa cùng đồng hành với ta, cùng ra đi và có Chúa cùng đồng hành với ta để loan báo tin mừng phục sinh. Chúa đã sống lại, không còn buồn phiền, không còn lo âu, không còn thất vọng, không còn chán nản nữa. Ra đi loan báo và và làm chứng cho thế giới ngày hôm nay, thế giới của những con người đang thất vọng, đang chán nản, đang ngã lòng, thế giới của những con người đang sống trong ghen tị, ích kỷ, không biết nghĩ đến người khác, rằng có một Đức Giêsu Kitô đã sống lại, có một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, Chúa xót thương tôi và mời gọi tôi đi thực hành lòng thương xót đấy với anh chị em. Mời gọi tôi đi loan báo một cái tin mừng, tin vui rằng Chúa của chúng ta đã chẳng có loan báo gì hết. Chúa của chúng ta đã, Chúa của chúng ta đã, Chúa của chúng ta đã. Nếu mình không loan báo, nếu mình không làm chứng, thì ai sẽ là người đi loan báo, ai sẽ là người làm chứng? Và nếu không có người loan báo, không có người làm chứng, thì làm sao người ta tin được? Làm sao mình loan báo tin mừng được? Làm sao mình thực hiện được lệnh truyền của Chúa là hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo, làm chứng, đưa người ta quay trở về với lòng thương xót của Chúa? Câu hỏi vẫn còn đó. Nếu ta không mạnh dạn loan báo làm chứng cho tin mừng phục sinh, loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa bằng những hành động cụ thể, hãy xót thương nhau. Amen.